Bởi vì cái vô vi nó tu trong động, đạt tới cái tịnh, không có lý do trở lại động nữa. Thấy không? Còn người ta nhảy thẳng vào tịnh, nhiều khi sa sút phải trở lại động. Còn cái này mình ở từ trong động đi ra cái tịnh. Cuộc đời của chúng ta ở trong sự phá phách của ngoại cảnh và đối phương, là chúng ta miếng thịt ở trên thớt. Chúng ta là miếng thịt ở trên thớt. Nhưng mà miếng thịt ở trên thớt này được khôi phục lại trọn vẹn thì miếng thịt này sẽ không bị mất nữa. Tôi bây giờ cụ xét lại cuộc đời của cụ cũng như miếng thịt trên thớt à. Bao nhiêu công chuyện mình muốn không được, mình làm không xong, cũng như búa đập trên đầu mà dao xẻ tâm can của mình. Thấy rõ chưa? Nhưng mà ngày nay chúng ta có cái pháp tu để khôi phục cái nguyên căn thì làm sao mất được? Thấy không? Không mất được. Tin chắc là không mất được. Từ lúc đó tôi mất là mất trong lúc đó mà thôi. Nhưng mà lúc đó không mất thì bây giờ tôi đang còn đây, còn để hiểu tôi. Và tôi già chừng này tuổi mà tôi có cơ hội ăn năn tự sửa để trở về với nguyên căn nguồn cội. Cái điều đó là điều đáng mừng cho chính tôi. Bởi vì khi mà đi tới trọn lành rồi, trở xuống với thanh, không trở xuống với trực, trở xuống xuống đến độ nhân với thanh, với độ mọi sự sáng suốt, chung đạo đúng ở trong giới trượt nhưng mà luôn luôn sáng suốt, không phải trượt như hồi xưa nữa. Trở về với sự sáng suốt thì cũng như không có trở về, hiểu chưa? Còn nhiều người nói tôi tu rồi tôi không trở về, cái đó cũng còn động nữa. Yeah. Tu rồi tôi trở về với sự sáng suốt của tôi thì cũng như không có trở về. Đã phải hiểu cái đó mới thấy chân lý. Phải trở về giới trượt và trở về với đầy sáng suốt của tôi thì cũng như không có trở về. Trong cái có nhưng không một lực đã ở chỗ đó. Nhập niết bàn thì bị kẹt trong thanh, ở lại thân, ở lại đó. Nhưng mà trong cái cơ duyên này, cha trời sẽ chuyển, đem cái thân xuống đây thử lại. Nhưng các ngài đã có cơ hội để thử lại, nhưng mà ngài cũng phải xuống, xuống để học cho nó trọn, nó trọn chân lý. Đâu sao, ngài đã thanh rồi thì trở lại thanh có ăn chung gì đối với ngài. Nhưng mà phải như vậy, phải hành trì, cái luật hành trì nó như vậy nó mới trọn vẹn chân lý. Thế thì hồi nào giờ Phật nói trong không có, trong có không. Nhưng bây giờ phải bắt Phật thử, bảo đảm hơn chứ. Nhưng mà cái cuộc hành trình của chư vị đó xuống thử rồi qua đi cầu tinh tấn và tốt đẹp hơn, cũng nhờ quý ngài đó mới có một cơ hội tốt cho nhân sinh. Việc gì bề trên làm thì nó có thỏa thuận trời đất đồng ý chứ không có sự ràng buộc. Mà từ nó ý thức rồi nó sẽ tham gia. Phật vương là mặt người nhưng mà tâm Phật, bậc lãnh đạo phải tâm Phật tâm. Phật tâm là ngài đầy đủ rồi, ngài không có thiếu cái gì, để chỉ bố thí cho chúng sanh, cho nhân dân. Thì ngài lấy cái không tham làm cái dũng tại thế, không còn mang cái tham mà gây cho nhân dân điêu linh thông khổ. Ngài lấy cái không tham cứu độ, kêu bằng từ bi, mất cảm động nhân dân và nhân dân mới tự kiểm tự tiên được. Chứ không phải rằng rằng rồi vượt khi giới mới chiến thắng được người nhận. Nhưng mà vẫn từ bi để tình thương và đạo đức là khi giới mới chiến thắng và cứu giúp muôn loài vạn vật. Sau này sự phồn thịnh của một quốc gia là phồn thịnh của nội tâm của mọi người dân. Trước nhiên hậu mới có sự phồn thịnh của vật chất. Nên sau này vật chất và tinh thần đi trước, tâm hồn đi trước, nó phải đi đôi lực. Thành ra nó đẹp và nó bảo thủ thiên nhiên, cảnh vật hữu tình, chứ không phải như cảnh vật bây giờ. Chúng ta đang tu cái đường tắt và để hưởng cái phước đó, hay là sẽ được lựa chọn trong giờ phút đó, không phải hy vọng nhưng mà thực hành để đạt thì thôi. Có thực hành rồi mới có cuộc dự thi. Nếu chúng ta không thực hành, chúng ta không có dũng, mà ai rủ chúng ta đi thi? Thấy chưa? Phải qua một cơn khảo thí. Muốn đi tới ngày khảo thí thì phải có ngày làm, hàng ngày phải rảnh, phải làm bài, làm vở, phải thực hiện đủ mọi đường lối. Nên ở thế gian này cũng trong một đám đông, nhưng mà có nghe người nói, người này nói người kia nghe, mà người kia nói thì người nọ không nghe. Nó có câu chuyện đó. Cho nên từ đó chúng ta xét rõ là cái tâm linh con người không phải là tại thế tạo ra được. Nhưng mà giờ phút đó sự sáng suốt của người đó nói cảm động lòng người. Nhưng mà trước giờ phút đó thì người đó nói chẳng ai nghe. Hay là trước giờ phút đó là người đó là câm hẳn đi, nhưng mà bây giờ họ lại nói ra được. Thì nó có những cái câu chuyện đó người phàm không có hiểu được. Còn chúng ta người tu thì chúng ta chỉ lo tu mà thôi, rồi tới giờ phút đó sẽ thấy. Con người lười biếng, hết sức lười biếng, mà tới giờ phút đó tự nhiên nó hăng hái lên. Nó tới cái ngày giờ của nó. Cho nên cái việc làm của chúng ta đang ngồi đây và âm thanh chúng ta đàm đạo đây không phải của ta, nhớ đó, nhưng mà của bề trên. Thì chúng ta phải học hỏi nơi bề trên để hòa học nơi bề trên, chúng ta mới có cơ hội để phát triển tâm linh và chứng kiến nhiều việc sắp tới. Khi mà thấy cái này cái kia cái nọ, phải hỏi trong tâm mình, bởi vì các bạn không phải là mới tạo ra đây. Như các bạn có nhiều người đã nghìn, cả nghìn năm rồi, 500 năm rồi, 700 năm rồi, luân hồi trong cái hành trình tiến hóa. Thì bây giờ các bạn trở lộn lại cái cơ tình cao hơn bây giờ, thì tới đó những ân chứng đó, thì sự thông minh của các bạn đủ đầy đủ sáng suốt để xét. Nhưng mà trong lúc đó các bạn muốn hiểu sâu hơn nữa, các bạn phải tự đánh câu hỏi trong thâm tâm. Thì khi mà cái câu hỏi đó là luồng điển của các bạn cảm giao với đường điển ở bên trên, từng số các bạn sẽ đến tới, thì các bạn sẽ có được cái tin tức tốt và sẽ tiến thẳng ra chỗ đó chắc chắn hơn. Hỏi tôi rồi tôi làm bài cho các bạn, rồi sau này bài đâu, bài vỡ đâu mà bạn có mà bạn làm. Mình tu cần phải làm bài, mà làm xong bài thì các bạn thấy các bạn đứng hẳn ở nơi chỗ đó rồi. Còn nếu các bạn không chịu làm bài mà nhờ tôi làm bài thì cái đó là tôi đi, chứ đâu có bạn đi được. Thấy chưa? Còn bạn tìm là bạn đi thôi. Nên phải giữ nguyên vẹn sự thanh tịnh. Và sơ gì mình đã thấy, và thông tâm mình cứ vẫn tìm tở mà thấy. Còn nếu bộc lộ ra thì người khác làm cho mình rồi, mình đâu cần phải làm nữa. Thế nên con người nó có cái bản chất lười biếng ở chỗ đó. Một cái pháp đoạn này không cho phép vung bồi sự lười biếng, nhưng mà phải vung bồi cái đại dũng để đi tới. Thì bạn phải tiến tới, pháp cứ giữ và đi tới. Những câu hỏi cứ hỏi tới trong thâm tâm, rồi sẽ có cuộc trả lời rõ ràng. Thì lúc đó các bạn mới thấy vô vi là luôn luôn ở trên đỉnh đạo của các bạn. Trái về Phật là một nơi ổn định và phân ra trật tự rõ rệt, trong đó hồn là chủ nhân ông, cai quản tất cả, thấy có ngôi thứ rõ ràng. Nó có nơi an nghỉ, có nơi làm việc, có nơi bảo vệ sự sống còn của thế xác, mà chính chủ nhân ông chịu trách nhiệm. Cái nghiệp quả là cái người đó nó tạo ra, nó dùng cái ý chí của nó tạo thành cái việc đó, thì kết tụ cái phản động lực kêu là nghiệp quả. Cái ý chí mình muốn thì không muốn hại người ta, thì cái ý chí nó gửi đến nơi đó. Cái chuyện thành bại điều khiển của mình thì mình phóng nó ra, thì sau này nó sẽ chạy trở lại với mình. Do mình phóng ra mà thôi, rồi nó sẽ trở lại với mình. Cho nên cái luật công bằng của trời đất nó có. Ai muốn làm phá không được đâu. Tưởng là tôi đã giết người đó là tôi phủi tay, không. Nó phải chạy trở lại. Đó là nó chụp hình rồi. Hành động của cái vía đều chụp hình hết thảy. Nhưng mà chờ ngày xuất hiện để phân xử mà thôi. Đó, đó là cái luật nhân quả. Khi mình gieo là mình phải gặt lại cái điều đó. Rồi còn cái quả báo, cái quả báo thì cái chuyện đó là do sự ý chí ám hại của mình đối với đối phương, nó cách biệt cơ thể, không chung luồng điển. Nhưng mà cái mình phóng đi được, cái của họ cũng có quyền quần lại. Thấy chưa? Cho nên trong lúc mình suy yếu á, thì mình phải thọ lãnh cái quả báo. Làm bây giờ chưa thọ lãnh đâu, thấy phay phay không gì, nhưng mà một ngày nào đó nó phải trở lại hết. Mà nó trở lại, trước khi nó trở lại thì tâm can vầy xéo ghê lắm, đau khổ ghê lắm, rồi mới xuất hiện cái sự việc. Cho nên người phàm mất thịt nó thấy chứ ông đó ông tội nghiệp quá, ông làm gì mà sao ông bị tai nạn rừng rợn như thế đó. Chính ông đã làm, cho nên ngày nay ông phải gặt hái cái quả báo đó. Bởi vì sự liên hệ không có giấu đúc được. Bởi vì tôi ta nói rằng tôi gom ý chí tôi hại cổ, hại cho cụ chết đi. Thì cụ chết rồi thì cái sự liên hệ của tôi, hại của tôi, cái bề thế của tôi phải đè trên cụ chứ gì nữa. Thì tôi vẫn ở nơi cụ. Nhưng mà khi mà cụ quật khởi lên rồi thì những cái đó nó phải chạy trở lại về với tôi. Nhưng mà phải đợi thì giờ mà thôi. Chỉ đợi thì giờ mà thôi. Khi mà tôi suy yếu thì những cái đó nó phải trở lại với tôi. Bởi vì cái luật đó nó không có rời khỏi được. Nhưng mà người phàm tưởng là tôi làm cái đó là tôi che lấp được. Không che lấp được. Không rời khỏi được. Mỗi điều còn ở đó hết, không có thế nào che giấu trời cái gì hết. Bởi vì còn mang bản thể, trong đó nó có âm dương. Cái luận quẻ này kia nọ cũng âm dương sanh khắc nó luận ra. Thì nó còn trong cái vòng đó là tự nhiên nó phải còn mãi mãi ở trong đó. Luận ra thì nó có đó chứ không mất, không bao giờ mất. Cho nên người ta lấy cái âm dương sanh khắc mà để luận thành cái quẻ, và đoán cái phần ra ngày giờ. Đó, thì khỏe chứ không có gì. Tùy theo cái sức mạnh của người đã gây sự. Coi như nó làm quan lớn, Ngọc Hoàng cho nó cái công tác tương đương một cái địa vị để cứu sinh. Nhưng mà ngược lại lợi dụng cái quyền thế đó, nó làm sai. nhưng mà nó vẫn còn đương quyền thì nó phải kéo dài hơn. Còn cái thứ yếu sơ sơ thì nó phải trả lại liền. Bởi vì cái trả quả báo đó là phải có cơ hội là nó phải làm liền. Nhưng mà vì cái sự sáng suốt của đối phương đang còn thì nó không thắng hơn của người hành giả, thắng hơn đối phương thì nó không sao báo thù được. Chờ cái ngày người đó được suy yếu rồi thì nó tấn công. Cái đó là đương nhiên như vậy đó. Rất rõ ràng, không có rất công bằng nữa. Dạ, rất công bằng. Cho nên người đời á, tưởng rằng tôi làm rồi tôi phủi tay, không được. Không có ai phủi tay được hết. Nó phải trở lộn lại. Trừ phi muốn phủi tay bằng một cách như một tu và chấp nhận và thấy sự sai lầm của mình. Đó, mình phải cam chịu, hy sinh nhiều hơn nữa, ăn năn hối cải mỗi đêm, may ra được một phần giảm khinh thôi. Nó giải nghiệp thì nó phải lấy quán, cái sự quán thù giữa hai bên nó thành ra ân nhân. Nó phải tạ ơn đối phương cũng như một vị Phật. Vì nhờ những sự sai lầm và đối phương đã tính báo thù mới nhắc nhở trong tâm thảm nó. Nhưng mà nó đây cho đó là ân nhân nó, được cứu nó, được tiên qua tốt đẹp hơn. Thì nó phải tưởng đến người báo thù là ân nhân của nó, thì nó mới xóa bỏ được cái chuyện đó. Nhưng mà phải thực hành đứng đắn, nghiêm chỉnh tinh tấn, chứ phải dùng cái miệng mà làm được đâu. Cả hành động luôn cả tư tưởng phải chôn vào cái công việc đó, và để biến cái đó từ cái tối thành cái sáng, từ cái hận thù phải trở nên tình thương hữu ích cho hai bên mới giải quyết được. Việc đó nó cũng lớn lao chứ không phải eo hẹp đâu. Huệ tâm, huệ trí là do cái tu và cái mục đích của mình đặt tiến qua tới đâu, thì khi mà đi tới kêu bằng quân bình á mới mở huệ. Mà cái huệ tâm á thì luôn luôn nó vô cùng tầm. Bởi vì cái tâm thuộc về điển, nhưng mà người phàm mà dùng cái tâm phàm, mà khi nó được hút lên trên rồi và thấy chuyện này chuyện kia chuyện nọ cho là huệ. Thấy không? Còn sự thật về chân điển á, tâm là hòa hợp với cả không vũ trụ mới thấy chân tâm. Đó. Còn cái huệ trí cũng là mục đích tiến hóa của nó. Khi mà nó muốn đặt vấn đề tôi tu về Phật thì cái trí nó càng ngày càng mở và càng hồi nào giờ nó không biết đọc kinh Phật, không biết sách Phật, mà nó hiểu Phật nhiều lắm. Nó được mở huệ trí để vạch con đường. Thì mỗi huệ trong bản thể của mình tu về vô vi, ngũ tạng đều có huệ. Mà không ngũ tạng, không ngũ huệ, ngũ kinh rồi, nó mới ngũ sắc, ngũ quang, quyền sắc, quyền quang. Lúc đó kêu bằng khai huệ ngũ tạng. Rồi từ tạng một phải hiểu cái tổ chức ở bên trong đó. Cho nên nó mở huệ thì nó phải học qua cái khóa siêu đó. À, mở huệ tâm hiểu cái đó, học qua cái khóa siêu mà chỉ siêu biết ngũ tạng của mình và để sắp đặt cái sao lại còn. À, nó như vậy đó. Đừng có lo là không mở huệ, lo là mình lười biến tu thôi. Theo tôi thấy rõ là mở huệ tự nhiên mình hiểu được mới mở huệ, mà mình do sự cố gắng tự nhiên tới lúc đó mình thấy. Tôi nói chuyện như vậy, tôi đâm càng sự sân si của tôi mới thấy là cái giá trị của sân si của người thế gian. Nếu không có sự sân si thì không có tiến triển tới cái mức như thế này. Nhờ đó nó mới đến đây. Đến đây là gì? Để đưa lên giải tiến phải có sân si. Cho nên cái sân si nó khai huệ. Không có sân si không khai huệ, mà sân si hướng thượng là khai huệ.
mà sân si hướng hạ là tối trọng. Mình tu mình hướng thượng mình mới thấy là tham sân si hỷ nộ ái ô dục đều hữu ích. Mà đó là chân lý, đó là bài học thích đáng và bài học phải học, mọi người phải qua cái khóa đó, không nên không có từ chối được. Mà hướng thượng là mới có giá trị, mà hướng hạ là tối trọng. Thế mình tu gì vô vi cũng tham sân si mà hướng thượng. Mà khi mà mở huệ rồi thì càng hỏi càng minh, càng mở càng tiến, càng thông. À, cái huệ nhãn của mình cũng vậy. Bây giờ mình thấy cảnh tiên nhà Phật thấy này cái kia nọ, thì một ngày kia mình thấy cái chủ quan của mọi sự việc, cái huệ nó cũng nhiều lắm. Huệ nó cũng phát triển vô cùng đặc biệt. Cho nên cái người tu và cái vô vi và cố gắng thực hành rồi thấy mình không đủ thì giờ học, không làm biến được. Nhưng nãy giờ tôi với cụ đang học cái bài đó, mình thấy mình hứng thú lắm, muốn học thiệt nhiều, muốn khai thác nó thiệt nhiều để hiểu được vô cùng tận. Cô thấy không? Cho nên cái huệ nó mở hay đậm tới đâu thì tự động nó khai, nó khai thông. Cho nên không phải nơi duy nhất gặp tôi mới có, nhưng mà cụ tôi về vô vi thì cụ tự nhiên cụ thầm hỏi rồi nó không ra, nếu cậu cụ cần. Dù gì khi cần là có, còn không cần là không có. Có thể nói cậu gì hôm qua là đi lên trong sáng suốt, đi lên mà cởi mở, vui trong sự vui vô tận, lên mãi mãi, lên hoài cái bậc thăng hoa. Bởi vì tham sân si mà mình hướng thượng á, là huệ đó. Còn tham sân si hỷ nộ ái ố dục là mình đưa xuống, là kẹt đó, đâu có huệ nữa. Thấy không? Là động. Mà hướng thượng nó là tỉnh. Mà mình học trong cái bài tham sân si hỷ nộ ái ố dục để về nguồn cõi chứ không phải bỏ được, phải hướng thượng nó mới về nguồn cõi được. Bởi vì nguyên lý đi chuyến tàu đó xuống thì phải đi chuyến tàu đó về, không phải được. Hướng thượng thì nó khác, hướng hạ nó
khác. Bởi vì cái tội, sự thật cái tội là cái tội à. Tới đó nó chịu, còn không có tội thì nó tiến. Nhưng mà tới đó nó thức tỉnh, cho nó một chút nước thức tỉnh, nó mới nhớ hết cả cái chuyện qua từ sai lầm của nó. Rồi nó tự khai, tự nó phải nhầm cung đó để nó học được mình đó. Nó khi mà nó chết rồi á, nó có tội thì hiện ra tất cả những cái tội lỗi mà nó chấp nhận, thì mới đưa vô cái chỗ ra xử. Mà cái xử đó nó phải thọ lãnh tất cả những sự đau đớn. Như nó đã làm cho người ta đau đớn bao nhiêu thì bây giờ nó phải đau đớn bấy nhiêu. Mà cái đau đớn nó gần xuyết ngâm vô cái chỗ con như nước đá khổ, trần truồng đau khổ như chỗ đó nó phải gần. Đúng những kỳ nó khoảng 10 năm mà nó phải chịu 10 năm như thế đó. Mà khi có thần linh cho nó chiếu lên hay là nó được phép trở về với gia đình, thì gặp người duyên gian với gia đình có tu, được hội ngộ, thì lúc đó ta có cái thứ nước phép ta đổi vô, nó tỉnh táo, không có gì hết, cũng như bình thường hết rồi. Mà trong giây phát đã tu, trong giây phút đã tu ngộ rồi phải trở lại chịu tội, phải đúng gì hẳn. Cho nên con tu mới siêu độ được cái con. Con không tu, có cúng, có liền bao nhiêu triệu bạc, bao nhiêu tỷ, không có làm gì, gây thêm tội lớn cho mẹ. Chứ không phải là cúng hoại ra rồi cứu được tội, gây thêm tội là tội, cứu không tội. Còn tu là mới siêu độ. Cho nên nhiều người tu mà trước khi chưa xuất được, họ cũng có cơ hội, họ thấy được tổ tiên họ. Rồi một thời gian họ tu, cố gắng thư dụ tu lên, thì được có ngày đưa họ xuống tiên ngộ. Sau cái tiên ngộ nó có được sự ảnh sáng. Đối phương cũng phải ở tù ít nhất 25 năm, nếu 30 năm thì cũng ở tiếp được 25 năm, giảm sinh 5 năm. Ở dưới thì phải thọ lãnh những sự đau đó. Mà tùy nên gia can, trong gia đình con cháu cái tu để Cho nên người tu giỏi gì giỏi phải trả cái hiếu, thấy không? Ông cha bị giam hãm ở địa ngục phải xuống tu đó này, phải trả hiếu. Nếu người nào không trả hiếu, người đó còn ở tù nặng nữa. Cho nên ở thế gian con cháu phải biết cái hiếu, đỡ lắm. Không vậy nó biết cái hiếu là nó khổ. Con người không biết cái hiếu, con người không biết trời đất, nó đi ra ngoài lệ thanh luật của trời Phật thì nó có bị vậy. Nếu một cái biết hết mọi sự việc sai lầm, gạt ai một xu cũng có, chỉ làm gì chiêu mình. Bởi vì cái chu trình của mình xuống ở đây chỉ có âm dương ghi chép thôi. Rồi bây giờ họp lại cái mút đầu thì nó Papa General đem hết rồi, tất cả là phải báo cáo hết. Nhưng người tu bao nhiêu gì còn hay sân, hay hận, hay buồn, hay tủi, đó là còn ở trong giới đó. Tất cả gì xảy tới thì nó biến qua được liền, thì nó là cái chiếu rồi. Nó chiếu là giải, chiếu là giải, chiếu là giải, thì nó cứu, nó dứt ra khỏi đó cũng như là mình hại nó rồi. Chỉ có gia đình nó tu rồi để mình cứu độ lần lần nó tiến qua. Mình kiến đài là mình cũng đứng ở trên đó. Trên đó mới tới đó là lên chút xíu nữa là minh cảnh đại. Luôn luôn chiếu là thấy, chiếu là thấy, chiếu là thấy. Minh cảnh đại mở, con người không làm sai được. Minh cảnh đại là nó tới đó, bây giờ tôi muốn làm điều đó. Nó hiện ra tất cả những tội lỗi của mình thấy. Nó đạt cho minh cảnh đại. Nó hiện cho mình thấy. Tất cả cũng ở trong cái khi mà hiểu được âm dương rồi lần lần đi tới đó. Hai cái nó hợp là nó phải chiếu. Cho nên người tu được càng ngày tu, chỉ tu như vô vi, càng ngày mới thấy sự sai lầm của mình. Càng ngày thì mình thấy sự sai lầm của mình, thấy rõ sự sai lầm của mình. Mình nhờ cái gì? Nhờ cái tu không? Nhờ cái hành pháp không? Còn nếu không hành pháp không thấy không? Chỉ nghe họ lý luận rồi mình sợ thôi. Cái này mình thấy rõ ràng, thấy rõ ràng. Cho nên tu phải chia ra hai giới, cái giới lục căn lục trần, giới chủ nhân ông, hai nó khác nhau. Khi mình hiểu được lục căn lục trần, chủ nhân ông phải có vị trí trách nhiệm để dẫn giải lục căn lục trần. Thì sự sai lầm mà xuất hiện ra thì mình cảnh cáo hết, mình cũng chiếu lại xuống dưới cho nó thấy. Cảnh đó là cái cảnh không phát hiện. Thì tự nhiên các nơi các giới đều truyền bá và thức dậy. Cho nên tôi kêu co lưỡi niệm Phật niệm cho đến nỗi mà nửa đêm mình ngủ nghe tất cả toàn thân mình niệm Phật, mình ngồi dậy mình thiền. Toàn quốc niệm Phật nó biến thành cái xá vệ quốc được, nó ổn định được. Thì cả ngày cứ lý luận tầm bậy tầm bạ rồi đâu có hiểu cái gì. Cho nên trì cái trí niệm Phật. Bởi vì hồi trước mình rước những chuyện sai lầm vô, bây giờ mình chỉ đem sự thanh lịch của trời Phật hóa giải sự sai lầm đó, và chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật lục tâm khai thông nó mới tiến triển được. Còn lục tâm bất thông tối tâm, tối tâm thì lý luận chuyện đời không, càng ngày càng vận động trong cái phạm vi eo hẹp, cứ chạy lên đây chạy xuống chạy qua chạy lại ở trong cái phạm vi eo hẹp. Nó cũng như cái tin đen đó, đi về kẹt trong cái định lý của âm dương không thoát luôn được. Đó. Cho nên mình tu cái này càng ngày càng thấy rõ. Trong đó nó nhắc về âm dương mà mình niệm Phật cái niệm phép cũng mở hết, đâu nó cũng khai thông. Cái gì mình vừa dòm thì nó cũng phân ở trong cái sâu luôn xa đó, nghe không? Có lửa, có không khí, có nước chuyển đi chuyển lại, mình dòm thấy rõ ràng. Sáng suốt. Sáng suốt thì như vậy. Nhưng mà phải hành, không hành làm sao đạt. Khi mình đạt được một ly thì mình nhắm sau này tôi sẽ đạt được một thước chứ. Nhưng mà do trì kỳ trí của tôi tu thôi, mà khiến tôi không trì trí tôi không có. Biết rõ rằng cha mẹ không có thể tu dùng cho tôi. Anh em ruột thịt không có tôi dùng cho tôi, mà thánh thần chẳng ai giúp được tôi ngoài tôi giúp tôi. Thì nhớ cái câu tôi nói là
Thì ở chỗ nào chúng ta cũng tu, mà giờ phút nào chúng ta cũng tự thanh lọc. Trong buổi ăn phải tự thanh. Mà nếu không thanh tịnh làm sao thanh lọc? Nếu không thanh tịnh cả cái này ngon, cái ngon, cái nào ngon. Nhưng mà giáo lý nó biến thể thành vật chất. Mà nếu chúng ta ăn rồi ta nhai này cái nọ rồi vô nó biến thể trở đông lại là giáo lý sinh tồn. Còn mắt nhìn xem là vật chất tạm bỡ, nhưng mà nó phải giáo lý sinh tồn. Như giấc mơ tôi giảng, trong lúc ăn một chút xíu mà mình ý thức được là mình thấy có cái giáo lý sinh tồn. Giáo lý nó cởi mở, đứng đắn nó không có sai trái. Tất cả một buổi ăn tạo ra thì cũng do sự đóng góp, sự phát tâm đóng góp nó mới làm thành một bữa ăn. Mà cái phát tâm đó là một giáo lý để dạy con người tiến hóa, dạy cho phần hồn thức giác, chứ không phải ăn rồi quên của trời đó. Ăn rồi quên sự hiện hữu giáo dục của mình thì không bao giờ mình tiến. Mình bị chôn lấp trong sự đen tối. Buổi ăn, vừa nghiền ngẫm, vừa thấy cái chuyện quyền vi của trời đất cấu tạo và dẫn giải tâm linh rõ ràng. Dạy từ ly từ, không là không dạy. Chứ không phải vô tiệm sách mua sách học mới dạy. Từ cái ăn, cái ngủ, cái sự bài tiết cũng đều là có giáo dục hết. Nhưng mà mình không thấy. Tại vì đâu có thấy được điển mà thấy. Khi mà thấy điển rồi cái gì nó cũng là xẹt hết. Xẹt điển thì điển qua chuyển lại thì thấy rõ rồi. Một cái giải pháp, có một giải pháp dẫn giải tâm linh để tiến hóa. Mọi hành động một, mọi cử động một đều có sự giáo dục của Thượng Đế. Đừng có nói ông tu, ông tưởng theo Thượng Đế, ông có, còn tôi không cần, tôi không có. Tôi không cần Thượng Đế, nhưng mà tôi cũng có nhiều người nói như vậy à, nó sai lầm. Cái đó kêu công cao ngạo mạn, không biết nguyên căn, không biết hiếu nghĩa, mà dành cuộc sống trong hiếu nghĩa. Chúng ta dành cuộc sống trong hiếu nghĩa là ta con của một gia đình, là dành cuộc sống trong hiếu nghĩa rồi. Nhưng mà phủ nhận hiếu nghĩa, con người đã làm thế nào, làm thế nào phát triển cuộc đời? Chỉ có thoái bộ mà thôi. Thấy không? Con trong một gia đình là ở nằm trong quy luật của hiếu nghĩa. Nhưng mà phủ nhận hiếu nghĩa rồi làm sao? Thấy không? Ông cha ông có đòi người con trả hiếu ông ăn gì? Nó trả hiếu cho nó được sáng suốt. Nó biết trả hiếu cho cha nó. Nó sự học vấn và sự phát triển cuộc đời của nó càng ngày càng lớn rộng hơn. Còn nếu mà nó không biết chữ hiếu thì phạm vi nó càng ngày càng eo. Không có tôn giáo nào mà dạy con bỏ chữ hiếu. Cái tôn giáo nào mà dạy con bỏ chữ hiếu là cái tôn giáo đó không phải chữ tôn giáo. Nghe không? Chữ hiếu nghĩa phải có. Cho nên mọi người sinh ra có cha mẹ hợp tác, sinh ra mình là nằm trong hiếu nghĩa. Mà bất hiếu bất nghĩa thì con người nó không có xài được. Bên đạo nó là mất tâm đi. Con ma tại thế. Cho nên nhiều những người đó nó hoành hành, tưởng nó là hay, nó chém giết người, nó là chi thế hẳn. Rốt cuộc nó đi đâu? Một ngày kia rồi ông trời cũng vậy, nó cũng buông súng, buông dao, bỏ tánh ăn cướp rồi nó cũng quy y thành Phật. Yeah. Cho nên ta nói tu nhất thiết ngộ nhất thời. Thì bây giờ mình cứ việc tu, đừng có chán. Đừng có chán ngán trong cuộc hành trình. Và đừng thấy có gì trở ngại một chút là than vãn, chấp nhận để tu. Sửa mình để tiến. Thấy không? Còn nếu chịu sửa mình làm sao mình tiến? Ai giúp cho mình tiến? Tất cả những cái gì là mình ôm lấy mà mình sản xuất ra rồi mình bày cho mình, bày cho đủ thứ rồi không quét dọn, rồi ai ai người ta cũng đi hết, còn mình ngồi đó sao? Mình phải rửa sửa sẵn trước khi đi. Trước giờ phút ly khai là mình phải biết sửa soạn. Mình có cuộc hành trình phải thu dọn hành lý trước khi đi. Đó. cho nên không nên tạo nhiều sự bận rộn cho mình. Tôi chỉ có ở lại đó thôi. Biết rằng tôi khổ cực tôi mới tạo căn nhà, nhưng mà căn nhà này không phải căn nhà chỗ tôi ở. Tôi là người ở trong căn nhà của càn khôn vũ trụ, chứ tôi không phải con người ở trong nhà eo hẹp này đâu. Chuyện đó ông trời cho tôi tạm trú, rồi ông trời sẽ dỡ tôi đi. Bản thể tôi đây này chứng minh rõ ràng, cho tôi tạm trú mấy chục năm rồi tới giờ phút đó là tôi phải đi. Thấy cha mẹ tôi cũng phải đi như vậy, tôi có làm sao tôi giỏi hơn cha mẹ tôi? Thấy không? Tôi phải học những bài học của người đã và đang học. Tôi thế nào tôi sẽ đi. Khi tôi hiểu rõ rồi thì hành trình tu luyện rất dễ dàng. Động một cái là mình hiểu cái chân cái giả. Mình thấy sự thực hành mới là sự chánh. Lý thuyết thì nói xuôi thôi. Miệng ai cũng có miệng, mà hơ ai cũng có, coi nó muốn xài cách nào nó xài. Chứ còn cái thực hành mới là kiểm chứng sự tiến hóa. Không có thực hành, không có sự kiểm chứng sự tiến hóa. Làm từ thiện, bắt ai từ bi, mà có cái miệng không thì chẳng có ai chứ. Người thế gian cũng không chứng, chứ không phải nên con ruột mình cũng không chứng cho mình. Nó bề ngoài, bởi vì nó đâu thấy mình làm. Còn mới thực hành, tự nhiên nó phải thành. Cái mình có sự sáng suốt, dẫn tiến, mình không vụ lợi, giúp ta. Con cái nó cũng cảm động. Rồi những cái mà cả gia đình không chịu làm, mình đi làm, mình giúp cho người ta. Mình hạ mình để học chứ không phải hạ mình để thêm cái ngu, đi thêm cái khổ. Nào, mà cái hành động của mình là dẫn cho dẫn tiến cho tất cả toàn gia đình và ảnh hưởng nhân loại, thì tự nhiên họ mới chứng minh. Cho nên tôi nói cái đạo đức nó có chữ tàu, nó rõ ràng là thập thiện thập ác dĩ hòa bình, tự ngộ tự mình dẫn tiến chiếc thuyền. Cái chiếc thuyền đó nó mới mở đường cho tiến hóa. Còn mình mà không có hòa bình, tư tưởng hòa bình, mình nắm cái chèo đó thì chèo cũng chập, chiếc thuyền cũng hoàn hoàn chứ không có đi tới. Mà tư tưởng mình hòa bình, quân bình đầy đủ rồi thì mình chèo một cái thì thấy chiếc thuyền nó ổn định rồi. Chứ bằng đạo giả, theo một cái chữ đức là từ trời đất nhân quần hợp tác, mà thập phương Phật bốn phương trời nhất tâm đem lại ánh sáng cho người thiện giác, là chứng minh người đó làm việc đó đúng. Thì lời nói của người luôn luôn sáng suốt, mọi người đều cảm mến, đó là xác nhận rằng đức giả. Không, đạo đức. Bởi bây giờ không có thực hành làm sao có đạo đức. Lấy lý thuyết xui, lấy sách này kinh nọ nói không, làm gì có đạo đức. Đi đâu tìm ra đạo đức? Thành ra miệng nói đạo đức mà tâm tối tâm thì ai chứng minh như mình? Những người đang sống như mình cũng không chứng minh đâu. Vợ con mình cũng không chứng minh đâu. Đừng nói nhân quả, cho nên mình phải làm. Cứ lủi thủi làm hoài. Khi mình làm hoài thì tự tâm mình nó sáng suốt ổn định rồi. Sáng sự hòa với sáng như gì đó thì sáng xác nhận cho sáng. Còn tối thì nó thu hút cái tối. Còn cái sáng là hòa hợp với sáng. Đó thì một chứng minh của bài sáng. Cho nên cái tu nó có nhiều lối tu. Cho nên thế gian họ đã tu cái miệng ban rao chuyện tu, quảng cáo chuyện tu cũng là tu, nó nhiều loại tu. Rồi mình biết được chút sáng là bán cái sáng ăn cũng là tu. Rồi lấy đạo tạo đời, lấy dễ thưa che mắt thắng cũng là tu. Thấy không? À, rồi mượn danh từ của thiên liêng làm ông lên bà xuống cũng là tu. À, rốt cuộc rồi người nào cũng xưng tu, mà cái tu trực tiếp và hành cái tu gián tiếp. À, có cái tu thiếu tu là miệng tôi nói tu, nhưng mà tôi tu về ngoài bên trong không tu, thiêu tu. Tôi biết làm được bề ngoài, tôi biết bận cái áo tu, mà tâm tôi phải tu mới là người thật sự tu. Còn bề ngoài tạo ra cái cảnh tu, nhưng mà tâm tôi không tu, tôi tu mà thiêu tu là tu ở bề ngoài cứ bằng tu, thiêu tu. Cho nên chúng ta nghe nói kì, ông nói tu mà sao ông này tu mà thiếu tu, bởi vì ông tu bề ngoài, ông có tu bề trong. Chánh trị nó có chánh trị da và chánh trị xương, hai cái chánh trị khác nhau. Chánh trị xương ở bên trong thì lấy cái gì của trời đất sẵn có để về giao hóa sửa đổi mình. Còn chánh trị da là giết đám đó, cứu đám này, đang chuyện bên ngoài thôi. Gây sóng gió. Rốt cuộc được cái chiếc ghe nào chìm, cái nào mà khởi hành cái đó nó phải chìm. Định luật nó vậy. Cách mạng cũng kêu cách mạng da là bên ngoài, ngoài da là cách mạng xương rồi nó mới thành. Cách mạng da không thành. Cho nên mình hiểu, nhiều khi mình cũng lâm phải những cái cảnh mà làm xưng danh, làm cách mạng, mà làm bên ngoài. Thứ trời, bây giờ mình ăn năn hối cải làm sao? Lấy cái trời chân tránh của trời đó, xưa tự trị vật hai quá mà. Cả đó là tránh nè. Bởi vì dân mình đang đau khổ nè, lục căn lục trần mình đang đau khổ nè. Mỗi một tạng có 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo nằm trong cơ quan kim mộc thủy hỏa thổ, tim gan tỳ kheo của mình. Chủ nhân ông đang điều khiển, nó đang khao khát tình thương chân chánh để nó hiểu, nó càng hiểu hơn để nó tự trị đồng tiến hóa với mình. Nó muốn tiến theo câu văn kia, vật đồng thanh tương ứng mà đồng khí tương cầu, thấy không? Hội thì chủ nhân ông phải ban bố cho nó. Chủ nhân ông là phần hồn mà không chịu đem sự chân chánh về để ban bố cho nó thì nó vẫn khổ mãi mãi. Cũng như một quốc gia không làm được sự công bằng, lãnh đạo không hiểu sự công bằng, làm sao ban bố sự công bằng trên thế giới? Nào, bây giờ hiện tại trên thế giới này nhiều quốc gia cũng đang lãnh đạo nhưng không thiếu sự công bằng, để chỉ biết sung sướng cho gia tộc nó thôi, rồi người dân vẫn là đau khổ. Thì bản thể của chúng ta cũng vậy, chỉ biết phần hồn hưởng thụ thôi, thấy kẻ tụi này làm gì thì tự nhiên cái bản thể nó đi. Một ngày kia, wow, tại sao ông đóng giàu đó mà giàu có quá mà bữa nay ông bán thân bất toại? Tại vì dân ông khổ thì tê liệt luôn, tại vì ông không biết lo cho dân. Thấy không? Cái quốc gia cũng vậy, mà bản thể chúng ta cũng vậy. Còn ở đây chúng ta làm pháp luân hàng ngày, chúng ta đem thanh khí điển đi qua giải các em dịu, cho toàn dân được hưởng cái ánh sáng hiện hữu của Thượng Đế. Thì chắc rằng cái sự tê liệt của mọi cơ quan sẽ biến mất, thay vì nó sẽ bành trướng một ngày gần đây. À, tổ chức của cơ quan nó vậy, cũng như một quốc gia, cái hậu quả nó sẽ xuất hiện. Nếu chủ nhân ông không lo cho nó thì chắc chắn là phải xuất hiện. Một nhà lãnh đạo không biết lo cho dân thì một ngày nào đó thì nước nó phải đau khổ. Đó là thật cuộc. Bành trướng lớn ra thì thiên cơ. Chứ một sự thật là chú giải trong cái tiểu thiên địa này, rồi chúng ta đem ra so sánh đi một quốc gia, rồi tìm hiểu sâu rộng trong quả địa cầu, mình thấy thương thiên cơ của Thượng Đế đã làm sẵn cho mọi người. Mỗi các quốc gia phải chịu ảnh hưởng cái này, ảnh hưởng cái kia, ảnh hưởng cái nào. Tại vì cấp lãnh đạo chưa ý thức nào, bộ đầu chúng ta còn bấn loạn thì cơ tạng chúng ta hư hao.
cho nên người tu sẽ đem lại sự thái bình cho đất nước. Mà người tu nhiều chừng nào, thiên cơ phải tiến triển đúng và mạnh và vững trong tinh thần xây dựng, đem lại thiên đà xuống thế gian. Mà người tu ít chừng nào thì sẽ thấy rõ cái cảnh tối tăm sẽ xuất hiện kết quả đời cầu. Trong thời gian cấp bách sắp tới sẽ có vì lòng tham và mê muội mà thôi, không giải quyết. Nó cho là văn minh và nó đã ôm lấy sự văn minh, nhưng mà nó bị kẹt cái văn minh tạm bỡ, chứ cái văn minh trên trái không có. Đụng phải cái văn minh tạm bỡ rồi tan rã, không có phát triển, cho nên nguy hại. Cho nên chúng ta tu không nên tu về. Tại sao những người tu ở đây chúng ta dòm đâu biết tu, cũng bận hippie, cũng đi lung tung, cũng lái xe hơi, không có làm cái lễ như chùa chiền. Nhưng mà nó có cái chùa ở đây, nó biết liên kết trực tiếp đấng cha lành đó. Nó hiểu tội trạng của nó phải ăn năn hối cải, nó thầm tu thầm tiến, tự sửa nó sự sửa. Nó bỏ cái trược mà nó lưu cái thanh. Mỗi ngày mình soi hồ, mình pháp luân là mình lưu thanh. Lưu thanh là khứ trượt cái gì? Giữ ánh sáng thì bóng tối mất. Mà hàng ngày chỉ làm nhiêu đó thôi. Tiền, tiền, tiền. Tiền không ai hay. Bây giờ tôi ngồi tôi làm thinh mặt mày tôi, bây giờ với ông, một ông đại đức bằng áo vàng, thì ta vô ta nói ông đó chắc thuyết pháp hay quá. Đâu có biết cái ông bỏ quần tay này biết nói cũng như ông kia, hay là nhẹ nhàng hơn ông kia. Mắt phàm làm sao xét được. Cho nên mắt phàm có một cái màn ô trượt tầm thôi. Chỉ có tu mới mở được cái màn ô trượt, mới xét được người nào tiến hay không. Chúng ta là người đang thực hiện. Chúng ta có phép soi hồn, đang thực hiện với con mắt xuống. Rồi lúc đó chúng ta xét rằng chúng ta không bị kẹt trong cái cảnh phàm phu nữa. Chúng ta không có vuông bồi cái phàm ngã tạm bỡ nữa. Thì làm sao chúng ta có sự đau khổ? À không? Chúng ta sẽ vui, vui với cả con vũ trụ, vui với mọi sự thanh nhẹ sáng suốt sẵn có trong ta và ngoài ta, mà mọi người đều có. Chúng ta phải kính trọng bất cứ nam phụ lão, nam phụ lão Âu, rồi cũng ước mong nam phụ lão Âu sẽ hiểu tất cả những cái gì người đã có và tự động tự phát triển lên để đóng góp với cả không vũ trụ, để con người thế gian mở mắt ra, mở mắt thứ ba ra, mới thấy thiên cơ là quyền diệu ở chỗ nào. Cho nên người phàm chúng ta bị một tầng che lấp rồi, chỉ có tu mới vượt qua khỏi tầng này, mà tu về những mới vượt qua. Còn nếu không tu về tâm thì chịu à. Lý luận vô ích, cái nhường cho họ cả mình tu cả. Mình cần sự chứng minh đời đời của Thượng Đế, chứ không phải cần sự xác nhận của người phàm. Trong cảnh tạm bợ, đổ vỡ, lưng chừng, có ích gì đó. Bởi vì tuổi tác đã hạn, giới hạn hết rồi, không có sự trường trú nữa. Hiểu rõ rồi. Mình cần hiểu mình, chỉ Thượng Đế mới hiểu được cảnh thờ đời đời, mà chỉ Thượng Đế mới hiểu chân lý là vô cùng. Cho nên chúng ta được cái diễm phúc, được hạnh phúc, được phước đức, Ngài mới cho chúng ta thấy rằng chân lý là vô cùng tận. Ngài mới cho chúng ta thấy rằng hồn của con là vô cùng tận. Phước qua. Người thường chưa hiểu cái này. Chưa hiểu được hồn của mình là vô cùng tận. Cho nên nó yếu hèn trong yếu hèn. Đau khổ trong đau khổ. Mà không có giải thoát nữa. Thấy không?
Còn mình biết mình vô cùng tận, chuyện đau khổ đó là phải, đương nhiên phải có. Nhưng mà tôi muốn sao đau khổ hơn để cho tôi tiến qua, tôi sang suốt. Bởi vì tôi hiểu rõ sau cái cơn đau khổ của tôi là sự sung sướng đời đời.
Sau sự tối tâm tôi là sự quang sáng đời đời. Tôi biết rõ như vậy thì tôi phải chấp nhận để tôi hưởng chứ. Không phải chấp nhận để thối bộ, mà chấp nhận để tiến bộ. Không phải chấp nhận để tôi mất đi cái của cải đời đời, nhưng mà tôi chấp nhận tôi sẽ có cái của cải đời đời.
Cho nên tôi phải nằm trong thiền giác, tu thiền ổn định rồi tôi sẽ thấy.
Không phải là một chuyện ru ngủ quan được. Một chuyện rõ rệt, rõ rệt. Trước kia các bạn chưa tu, các bạn thấy nghe ông Tám nói không muốn nghe. Rồi bây giờ các bạn tu rồi, các bạn thấy phải như vậy, phải như vậy. Ai nói? Phần hồn các bạn nói phải như vậy.
Hồi trước các bạn lấy cái phàm ngã để xét đoán thì các bạn không có trình độ. Chán ngán khi nghe ông Tám nói.
Nhưng mà khi các bạn tu rồi, các bạn thấy phần hồn đã thức giác,
tương ứng với lời kêu gọi của ông Tám,
và bóng từ bi để chiếu rọi trong tâm hồn các bạn. Các bạn cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Tôi được nghe cái này trong lúc mọi người đang đắm chìm giữa biển cả, không ai vớt. Nhưng mà tôi được vớt bởi đèn lòng từ bi. Tôi sung sướng, hạnh phúc, đại phúc. Tôi phải biết lắm cả. Tôi phải thực hiện cái thương yêu. Nếu cha lành không thương chúng tôi đâu có cái diễm phúc ở ngày nay. Triển hạn cho tôi được cơ hội để hiểu chân lý. Chính Ngài mới có khả năng cho tôi. Giờ này chúng tôi được rồi. Chúng tôi phải đi. Chúng tôi không ngần ngại. Chúng tôi phải đi. Chúng tôi phải tự tiến. Chúng tôi phải tiến bước vững. Vì có Ngài cứu độ tôi, Ngài đã soi đường chỉ ngõ cho tôi rồi. Tôi phải đi. Không thể bỏ được. Tôi có thể bỏ của cải thế gian, nhưng mà tôi không bỏ cái tâm linh quang sáng đời đời của tôi được. Không bao giờ tôi bỏ được.
Đó, các bạn nghe rồi lần lần trở về, được cơ hội thấu băng. Cứ đến ta để trong lỗ tai ta nghe, để nhắc từ cơ tầng trong cơ thể chúng ta, để mở trí cho bọn chúng sự lầm than ô trực của quá khứ. Lúc đó mới cộng đồng tiên qua. Lúc đó mới thấy cái sự gì, và thấy đấng cha là ở trong ta. Chúng ta nên ôm lấy Ngài và chịu mọi sự dẫn tiến của ta, chấp nhận đi. Cảm ơn các bạn.